Paul begins his third missionary journey in chapter 18, verse 23.
Bây giờ chúng ta bước qua cái hành trình truyền giáo của Phaolô từ chương 18 câu 23.
And immediately we are introduced to a man named Apollos.
Và chúng ta được gặp gỡ một cái người mới tên là Apollo.
And in verse 24, he's mighty in the scriptures.
Và ở trong câu số 24 nói rằng ông là một người có tài hùng biện am hiểu kinh thánh.
And that's a description that I hope is true or will be true about us. We're mighty in the scriptures.
Tôi hy vọng rằng cái lời miêu tả này sẽ đúng về chúng ta khi nói về chúng ta với Kinh Thánh.
But Luke says his knowledge was deficient because he only knew about the baptism of John.
Nhưng mà Luca cũng chỉ ra những cái điểm còn thiếu sót trong cái sự hiểu biết của Apollo, đó là ông chỉ mới biết về phép báp têm của dân mà thôi.
And we see again Priscilla and Aquila.
Chúng ta nhìn thấy một cái tên Beresin và Aquila được nhắc lại một lần nữa.
And notice how they respond. They take Apollos to this to the aside and they explain to him the way of God more accurately.
Ở đây nói rằng họ đã đem cái ông đem Apollo về nhà và giải nghĩa đạo Chúa cho ông kỹ càng hơn.
And you and I should be willing to receive instruction from people that we might be helped, that we might understand the word of God more perfectly,
Tôi
more
và các bạn
accurately.
cần phải luôn sẵn lòng tiếp nhận cái sự dạy dỗ, cái sự hướng dẫn từ những người khác để rồi chúng ta nhận được sự giúp đỡ. Chúng ta có thể hiểu lời Chúa nhiều hơn, một cách cặn kẽ hơn.
But I also want you to have this spirit where when you see someone that is deficient, you don't just talk bad about them or negative about them. You try to meet with them and share with them the word of God.
Tôi cũng muốn các bạn mang lấy cái tinh thần này ha, là khi chúng ta nhìn thấy những người còn thiếu sót, còn yếu kém, chúng ta sẽ không nói xấu họ, chúng ta sẽ không suy nghĩ những điều tiêu cực về họ, nhưng mà chúng ta gặp gỡ họ, chia sẻ với họ để giúp nâng đỡ họ.
So Apollos is mighty in the scriptures, he's fervent in spirit.
Ông là một cái người rất là dạn dĩ trong phúc âm đúng không?
But he's a man that's humble enough to receive instruction from Aquila and Priscilla.
Nhưng cũng đồng thời ông rất là hạ mình để mà tiếp nhận sự dạy dỗ của Aquila và Beresin.
And it doesn't matter how long we've been reading and studying the Bible, we must be humble enough and willing to always receive instruction from others.
Vì chúng ta đã đọc Kinh Thánh bao nhiêu lần, chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh trong bao lâu đi nữa, nó không quan trọng. Cái điều quan trọng là chúng ta sẽ phải luôn hạ mình để rồi chúng ta sẵn lòng tiếp nhận sự giúp đỡ từ người khác.
And Apollos will be mentioned again in 1 Corinthians. He was used mightily by God in Corinth.
Chúng ta lại sẽ nhìn thấy cái tên Apollo này được nhắc lại một lần nữa trong Corinto nhất. Ông đã cho thấy ông được sử dụng, được Chúa sử dụng một cách rất là quyền năng ở trong ở tại thành Corinto.
Now, as Paul travels, he will spend 3 years in Ephesus.
Paulo ông đã đi những chuyến hành trình và ông đã trải qua khoảng 3 năm tại Efeso.
Yes, so many people are going to hear the gospel in Ephesus through Paul's ministry and those that he ministers to.
Có rất là nhiều người được nghe phúc âm tại Efeso thông qua chức vụ của Paulo.
One of my favorite sections while Paul is ministering in Ephesus is in Acts chapter 20.
Phần yêu thích của tôi trong hành trình của Paulo tại Efeso nằm ở trong công vụ đoạn 20.
Paul is teaching the elders at Ephesus.
Ông dạy dỗ cho những người trưởng lão tại Efeso.
And notice the example of his ministry.
Đây chính là hình mẫu cho chức vụ của ông.
If you can read verses 20 and 21.
Chúng ta đọc ở trong câu 20 và 21. Tôi rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng dù là điều gì, dạy dỗ anh em nơi công chúng hay từ nhà này sang nhà kia. Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin ở Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta.
So he says, I'm an example because I taught you everything that was profitable in the Word of God.
Paulo ông đang nói rằng tôi là gương mẫu bởi vì tôi đã dạy anh em mọi thứ mà nó mọi thứ và đó là những điều ích lợi cho lời của Đức Chúa Trời.
And by the way, everything in the Word of God is profitable. It's for our benefit.
Mọi thứ ở trong lời Chúa nó đều mang đến lợi ích, nó mang điều tốt lành đến cho chúng ta.
Now sometimes because you are afraid of how someone might respond.
Đôi khi bởi vì chúng ta sợ cách người ta đáp ứng với mình, sợ người ta sẽ gọi là tránh xa mình ra nên chúng ta không dám nói lẽ thật với họ.
So we want to be faithful to teach everything that the Word of God reveals.
Vậy nên chúng ta cần phải trung tín, giảng dạy mọi thứ ở trong lời của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì mà lời Chúa bày tỏ chúng ta đều cần phải dạy dỗ.
And then notice again, Paul in verse 21, he makes reference to repentance and faith.
Và trong câu 21 lâu lâu ông lại đề cập đến việc ăn năn và đức tin.
We not only share the facts of the gospel, we call upon the hearer to respond with repentance and faith.
Chúng ta không chỉ chia sẻ những cái sự kiện có thật ở trong phúc âm nhưng mà chúng ta cũng cần kêu gọi họ đáp ứng trong sự ăn năn và đức tin.
Okay, so eventually Paul will leave Ephesus and he will travel back to Jerusalem.
Sau đó thì Phaolô đã rời Ephesus và trở lại Jerusalem.
And while he is in Jerusalem, the Jews become very upset and they seize Paul and they begin to beat him.
Khi ông trở về Jerusalem thì sao những người ta, những người Do Thái họ rất là giận dữ, họ họ truy bắt Phaolô và bắt đầu đánh ông.
And the Roman soldiers, they come in, they break through the mob and they grab Paul and they're going to arrest him.
À, chúng ta thấy những người lính La Mã họ bà xông vào ha, họ bắt đầu bắt Phaolô rồi họ tống
And
giam ông.
And Paul, the soldiers recognize that he's a Jew, and Paul says, I want to state something to the Jews before you take me.
Và khi mà Paulo ông bị bắt thì ông nhận ra rằng à, ông này là cái người Do Thái. Paulo nói với cái ông này rằng à, tôi muốn nói một điều gì đó với những cái người Do Thái ở đây trước khi ông bắt tôi đi.
And he begins to share with them his conversion experience, his testimony.
Ông bắt đầu chia sẻ về sự cải đạo của ông và về cái lời chứng của ông.
And the Jews were listening to him in chapter 22.
Ở trong câu 23 thì người Do Thái lắng nghe những gì ông chia sẻ.
But then read verses 21 and 22.
Nhưng mà sau đó ở trong câu 21, 22.
Chúa phán với tôi hãy đi vì ta sẽ sai con đến cùng các dân ngoài ở nơi xa họ chịu lắng nghe Phaolô nói nhưng đến câu này thì nổi lên hét lớn hãy diệt hẳn người ấy khỏi mặt đất nó chẳng đáng sống nữa.
Once the Jews heard that God's plan and purpose was to bring the Gentiles into the people of God, they would not hear him.
Khi mà những người Do Thái họ bắt đầu nghe rằng kế hoạch mục đích của Chúa Trời giờ đây đã đến với dân ngoại để rồi mang dân ngoại vào trong gia đình của Đức Chúa Trời thì họ họ bắt đầu ghét, họ bắt đầu khó chịu, họ không muốn nghe Phaolô nữa.
Right, and this is the beginning of Paul's long journey that eventually ends in Rome.
Chuyến hành trình truyền giáo dài của Phaolô cuối cùng đã kết thúc ở ở Roma.
We find in chapter 23 where the Jews conspired to kill Paul.
Chương 23 chúng ta nhìn thấy người Do Thái bắt đầu lập mưu để giết Phaolô.
Yeah. They took an oath they would neither eat nor drink until Paul was killed, 40 of them.
Yeah. Họ nói rằng họ sẽ không ăn uống gì cho đến khi Phaolô bị giết.
They're going to become very thirsty and very hungry because God is going to protect Paul's life.
Chắc là họ sẽ phải đói khát hơi lâu đó bởi vì Chúa vẫn đang bảo vệ cho sự sống của Phaolô.
Because Jesus Christ again, he is the one that is sovereign. The book is about Jesus.
Bởi vì Chúa Giêsu Christ vẫn đang là đấng tể trị và quyển sách này vẫn đang viết về Chúa Giêsu.
So when the Romans hear of this, which by the way, Paul's nephew just happened to overhear a conversation and report it to Paul and to the Roman guards.
Thì bằng cách nào đó thì cái người cháu của Phaolô ổng lại tự nhiên ổng xuất hiện ở đâu đó và nghe được cái đoạn đối thoại này và báo lại với Phaolô cũng như là những cái người canh giữ Phaolô, cái người lính La Mã.
So you see how God is directing everything.
Chúng ta nhìn thấy cách Chúa đã điều phối, Ngài điều hướng tất cả mọi chuyện.
Even Paul's nephew just happened to be at the right place at the right time and overhear a conversation.
Thậm chí cái người cháu Phaolô bỗng nhiên lại xuất hiện đúng chỗ đúng không? Đúng thời điểm để rồi nghe được cái câu chuyện này.
So Paul is moved to Caesarea where he'll be held for 2 years.
Sau đó Phaolô được giải đến Caesarea là nơi ông đã bị giam khoảng 2 năm.
And while he's there, he is able to proclaim the gospel to Felix.
Và trong cái giai đoạn ở đó thì ông đã có cơ hội rao giảng phúc âm cho Felix, tổng đốc
and
Felix.
To Festus and to Agrippa.
Và cho vua Agrippa.
And each time he very bold to proclaim the gospel.
Yeah, và mỗi lần ông có cơ hội được rao giảng, ông đã rao giảng phúc âm một cách giản dị.
And finally, because Paul is a Roman citizen, he appeals his case to Caesar, and then he's taken aboard a ship and travels and eventually lands in Rome.
Cuối cùng là bởi vì Phaolô ổng là công dân La Mã nên ổng đã kêu cầu cái sự vụ của mình lên Caesar. Và do đó ổng đã được áp giải đi thuyền đúng không? Và đi một hành trình rất là dài để đến Roma.
Now when we read the book of Romans, Paul had a great desire to visit the church at Rome because he had never been there.
Nếu chúng ta đọc trong sách Roma, chúng ta thấy Phaolô rất là khao khát được đến thăm cái hội thánh tại Roma bởi vì ông chưa bao giờ đến đó.
And he
rồi.
finally arrives in Rome, but he arrives there as a prisoner.
Và cuối cùng thì giờ đây ông mới được đến Roma nhưng lại đến như một người tù.
But even as a prisoner, God gives him the freedom to receive visitors so that he might communicate the gospel to them.
Và mặc dù đến như một người tù, Chúa vẫn cho ông có sự tự do để có thể đón tiếp những người khách đến thăm và cũng như chia sẻ phúc âm cho họ.
And that's how the book ends with Paul preaching and teaching the kingdom of God.
Sách Công Vụ kết thúc bằng việc ký thuật lại Phaolô đã rao giảng và dạy dỗ về vương quốc Đức Chúa Trời.
So even in Paul's imprisonment, Jesus Christ is still accomplishing the work of the kingdom.
Ngay cả khi Phaolô đang ở trong cái hoàn cảnh tù đầy thì Chúa Giêsu ngài vẫn đang thiết lập công tác trong vương quốc của ngài.
Not only that, it's during this 2-year imprisonment that Paul will write Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon.
Trong suốt giai đoạn 2 năm chịu tù ở đây thì Phaolô đã viết lên các thư tín Ephesos, Philip, Colossae và Philemon.
So I hope when you go back and you read the book of Acts again, you will see that this is a continuation of all that Jesus began to teach and to do.
Tôi hy vọng khi các bạn quay trở lại và sách đọc sách Công Vụ, bạn sẽ nhìn thấy rằng cái sự tiếp diễn của những cái công tác của sự dạy dỗ mà Chúa Giêsu ngài đã thực hiện.
Jesus has all authority. He's reigning from heaven, and the word of God is being proclaimed, and the church is growing and expanding.
Chúa Giêsu ngài vẫn đang nắm lấy mọi thẩm quyền đúng không? Ngài vẫn đang cai trị từ trên thiên đàng và lời của Đức Chúa Trời vẫn đang được rao giảng và hội thánh lớn mạnh và mở rộng.
Now notice the book does not end with the word amen.
Chúng ta để ý là sách này không được kết thúc bằng một chữ amen.
And that's the reason because the work of Jesus Christ continues.
Một lý do là bởi vì công tác của Chúa Giêsu Christ vẫn đang tiếp diễn.
Church history is still being written even today.
Lịch sử của hội thánh vẫn đang được viết ra mỗi ngày cho đến tận thời chúng ta ngày nay.
And God in his wonderful mercy has allowed us to be a part of it.
Yeah, và Chúa Trời bởi sự thương xót vĩ đại của Ngài, Ngài vẫn cho phép chúng ta được dự phần trong cái tiến trình đó.
Not only have we witnessed from the book of Acts of what Jesus Christ continues to do, we see it all around us.
Chúng ta không chỉ được nhìn thấy, được chứng kiến những công tác của Chúa Giêsu ở đã được tiếp diễn trong sách Công Vụ, nhưng mà chúng ta còn được nhìn thấy xung quanh chúng ta mỗi ngày.
Jesus is still opening the hearts of Lydia's.
Chúa ngài vẫn đang mở tấm lòng của những cái người như Lydia.
And he's still saving jailers that are trembling, souls that have been awakened to their sin.
Và Ngài vẫn đang tiếp tục cứu lấy những cái viên cai ngục, những linh hồn, những tâm hồn đang bị rúng động, những người đã thức tỉnh để rồi nhận thấy tội lỗi của mình.
And Jewish opposition and Gentile leaders cannot prohibit what Jesus Christ will accomplish.
Sự chống đối của những người Do Thái, của những lãnh đạo người dân ngoại, nó không có ngăn cấm Chúa Giêsu, nó không thể ngăn trở Chúa Giêsu hoàn tất kế hoạch của Ngài.
So I hope that you have been and will continue to be encouraged by this remarkable narrative of church history that centers upon Christ and what he is accomplishing.
Yeah, vậy nên tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ha, chúng ta sẽ được khích lệ bởi những cái câu chuyện rất là nổi bật ở trong lịch sử hội thánh này, vây quanh đấng Christ ha và những gì ngài đang làm.